Bây giờ quý vị yêu ai? Quý vị yêu buộc phải không? Quý vị có yêu buộc thiệt hay không? Hay là quý vị đang yêu một hình ảnh mà quý vị tạo nên về buộc? Thì cũng giống vậy, mình cũng có thể như chàng thanh niên khờ dại đó. Mình không biết buộc là ai, mình tạo ra một cái hình ảnh về buộc và mình yêu buộc đó. Mình tạo ra hình ảnh về Thượng Đế, về Kitô, rồi mình yêu cái hình ảnh Thượng Đế đó, mình yêu cái hình ảnh Kitô đó. Rồi có các nhà thần học, họ giảng giải, họ trình bày, họ vẽ vời ra cái hình ảnh của Thượng Đế, hình ảnh của Kitô, và mình vướng vào đó, mình yêu vớ vẩn những cái hình ảnh, những cái tri giác sai lầm của mình. Rồi đôi khi những cái người đó họ có uy tín, họ là những bậc thầy, thầy nói cái gì mình có khuynh hướng là tin ngay, tại vì mình cho mình không là cái gì cả. Thầy đã bị, mình bị lừa. Mình bị lừa liên tiếp. Khi mà bà mối tả về cái cô đó, thì có những bà phải tả cho thật đẹp. Và mình cũng căn cứ vào cái sự mê muội của mình, thành ra mình tạo ra hình dáng của cô đó thật đẹp. Nhưng mà cưới về rồi thì biết, về ở chừng nửa năm thì biết. Thì lúc đó mình đi thực tế. Đi thực tế, mình xúc chạm với sự thật. Thì cái hình ảnh đối tượng thương yêu của mình nó tan biến từ từ. Thành bị kẹt vào tri giác sai lầm. Cái tri giác đó là kiến giải không đúng theo sự thật. Ở đây tổ nói rằng, này các bạn tu, nếu các bạn muốn có được kiến giải đúng theo sự thật thì đừng để cho người khác mê hoặc. Có thể người kia không có muốn mê hoặc mình, nhưng mà tại người kia đang bị mê hoặc. Người kia đang có những kiến giải không đúng theo sự thật và muốn truyền bá cái kiến giải của họ, và mình bị nạn nhân của họ. Mình đi vào những cái bẫy sập của họ. Vậy thì bất cứ nội hướng hay ngoại hướng, nếu mà quý vị tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài hoặc là tiếp xúc với cái thế giới bên trong, nội hướng hay ngoại hướng, gặp cái gì thì đừng sợ hãi mà phải tìm cách diệt ngay cái đó. Tức là khi có một cái khái niệm, khi có một cái tri giác về cái gì đó, thì phải lập tức nghĩ rằng cái tri giác đó có thể sai lầm. Mình phải chặt đầu cái tri giác đó. Ví dụ như khi mình thấy cái bông này, mình tưởng cái bông đó là nó như vậy, nhưng mà có thể cái bông đó nó không phải như vậy. Cái mà mình thấy là cái ảo giác. Và cái bông mà mình thấy đó trước hết là một cái khái niệm của mình. Một cái idea của mình. Một cái perception của mình, một cái tri giác của mình. Chứ không phải là cái bông thật. Cái bông thật á, là cái bông tự thật. Bông tự thân, là fleur ăn xoa. The flower in itself. Còn cái bông của mình thấy là một cái cấu tạo của tâm thức. Hai cái đó có thể rất là khác. Thế này hủy diệt đây tức là mình phải cẩn thận. Đừng để đánh lừa bởi cái tri giác của chính mình. Mà tri giác chính mình cũng được điều kiện hóa bởi tri giác của người khác. Gặp cái gì thì phải diệt ngay cái đó. Gặp buộc thì giết buộc. Gặp tổ thì giết tổ. Tại mình có một ý niệm về buộc. Và chính vì cái ý niệm đó cho nên mình không bao giờ gặp được buộc thiệt hết. Quý vị cứ nhớ lại đi, cái hồi mình còn nhỏ, mình lên chùa lại buộc. Thì mình có một ý niệm về Bụt rất là đơn sơ. Cái ông cứ ngồi hoài trên bàn vậy thôi, không bao giờ bước xuống đất định chơi hết. Và ông này chưa muốn ăn chuối. Và tại vì ai tới chùa cũng chuối hết trơn. Ở Việt Nam hay là bên Tàu là người ta tới chùa người ta cũng nhang, cũng chuối. Chuối là cái thứ người ta cúng nhiều nhất. Rồi mới tới những cái trái cây khác như là đu đủ hay là xoài hay là cam. Buộc ăn trái cây nhiều hơn ăn cơm. Thì là một đứa bước bác, là một đứa nết thì mình có cái quan niệm đó là buộc. Rồi từ từ mình tu, mình học, thì từ từ cái hình ảnh của Bụt đó nó bị xóa nhòa đi để mình có những hình ảnh của Bụt khác, nó gần hơn cái, với cái sự thật. Nhưng mà nó vẫn còn xa lắc xa lơ. Ngày xưa có một chú điều đó tên là chú Hưng, sau này làm giám đốc trường thanh niên phụng sự xã hội. Thì chú đi tu hồi còn nhỏ. Và chú thường thấy người ta đến chùa Linh Phong ở trên Đà Lạt, người nào cũng đem chuối tới cúng. Thì chú, trong đầu của chú điều nhỏ xíu, mình nghĩ rằng là Bụt là ưa ăn chuối lắm, cho nên người ta mới cúng chuối. Nếu Bụt không ưa ăn chuối thì ai cúng chuối làm gì? Cho nên có một bữa chú rình, khi mà mọi người đi về hết rồi, chú rình ở ngoài cửa, chú hé mắt vô để coi Bụt ăn chuối như thế nào. Nhìn kìa, mà nhìn giờ này sang giờ khác mà thấy Bụt cũng không có ăn chuối, lạ quá, cứ ngồi yên như vậy thôi. Trong đầu chú tưởng tượng rằng Bụt ngồi đó yên đến khi mà nghe vắng tanh hết từ trong ra ngoài, thì Bụt mới bắt đầu nhìn xung quanh coi có ai từ không. Thì Bụt mới giơ tay ra bẻ cho chuối. Chú thiệt tình là chú trông đợi như vậy, chú trông đợi như vậy. Mà chú đợi hoài không có thấy Bụt đưa cái tay ra để bẻ cái chuối để ăn. Trong đầu của chú bé đó nó không có hiểu được, cúng làm gì mà không ăn. Thì trong đầu chú bé Bụt tức là cái tượng bằng gỗ hay là bằng thạch cao hay là bằng đồng và có thể ăn chuối được, nhưng mà khi đợi khi người ta đi về hết rồi mới ăn. Sau đó thì chú được người ta dạy rằng đó chỉ là tượng Bụt thôi, còn Bụt không phải ở trong chùa. Bụt đang ở bên Tây Phương đó, xa lắm. Thì chú mới nói tại sao Bụt lại ở bên đó chi xa quá vậy, tại sao không ở đây mà ở bên đó xa quá vậy. Và chú sống trong cái khung cảnh đó cho đến năm 11, 12 tuổi rồi mới được gặp thầy. Thầy mới bắt đầu cách nghĩa thế nào là Bụt, để cho chú vượt thoát những cái hình ảnh Bụt đó. Rồi sau này chú mới biết rằng Bụt là nó ở trong tâm của mình. Khi nào mà mình có một cái mình có chánh niệm á, thì bắt đầu mình tiếp xúc với được với Bụt. Một cái đó nó cũng phải từ từ nó đi tới.